Hôm nay là bữa có cái lượt tôi là trả lời câu hỏi. Trước hết là trả lời cho câu hỏi tội phước có hay không có. Câu hỏi là hỏi như thế đấy. Xin trả lời rằng là nói đến cái tội thiệt là tôi nghĩ rằng là nội đây nè, trong số chúng ta chưa ai định nghĩa được chữ tội là gì. Thành ra là hỏi như thế này rồi cũng chưa biết chữ phước là gì nữa. Để thành ra là hỏi như thế này thì nhân đây là tôi giải thích cái này thì các vị để ý là nó đi sâu vào cái tư tưởng liễu nghĩa của Đại Thừa, lại để ý mà nghe. Thông thường người ta quan niệm tội là mình làm cái điều gì đó nó trái với đạo đức, nó trái với lương tâm, nó trái với luật pháp, thì người ta gọi cái đó là tội. Còn mình làm cái gì, mình nghĩ cái gì, mình nói cái gì mà nó có lợi cho người khác thì ta gọi là phước. Nhưng mà thật sự là ta hiểu cách chung chung và trừu tượng như thế thì hỏi tội là gì, phước là gì, người ta không nói được. Thì bây giờ đây hỏi câu hỏi là hỏi cho tội và phước có hay không. Thì trước hết là ta phải hiểu tội là gì mà phước là gì. Thì ta mới định nghĩa như thế này thì ta mới biết. Trước hết là trả lời rằng là tội hay là phước. Nói về tội không có ai mắc tội ai cả. Không có ai mà đi làm cái chuyện mà rừng để mà bắt tội những người nào làm những điều sai trái. Không có ai làm việc đó. Và cứ theo sách vở của Thánh Hiền cũng như là kinh điển của Phật giáo, của Thánh Hiền đây là tôi muốn nói rằng của Nho giáo, của Đạo giáo, của Đạo Nho, Đạo Lão, và kể cả Phật giáo cũng nói như thế. Vấn đề phước nó cũng chẳng có ai mà quản lý cắt cử nhân viên để mà đi tìm những cái phước của những người làm phước để mà ban. Vì vậy cho nên nói rằng, có thể nói rằng là tội phước không có. Bởi vì không có người để đi bắt tội. Bất cứ người nó làm ác cỡ nào, làm sai trái cỡ nào cũng không có người để đi bắt cái tội mà ghi chép cái tội đó. Cũng như tất cả những người mà làm những điều lợi lạc cho mọi người, không có ai quản lý để ghi chép cái phước đó. Và cái tội phước đó cũng chẳng chứa dựa ở trong cái kho nào, cái cơ sở nào để rồi đem ra mà phân bố đây là tội và ban bố đây là phước. Không có việc đó. Cho nên có thể nói rằng là tội phước không có. Vì tội phước vô tại, vô bất tại, không ở đâu. Nhưng mà có cái điều là không đâu chẳng ở. Không có ở đâu hết. Mà không ở đâu không có. Do vậy cho nên là nói rằng là không có tội phước cũng được. Mà nói rằng có tội phước cũng được. Cứ theo sách Nho mà nói thì quả phước vô môn duy nhân tự tiểu. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. Quả và phước, quả không ở đâu hết. Chẳng ai dự trữ nó. Phước cũng không có để cất chứa chỗ nào và cũng chẳng ai quản lý nó. Nhưng mà người ta làm những điều sai trái thì có tội. Ai làm những cái điều mà nó thuận với lương tâm lương tri lại là cho mọi người thì gọi là có phước. Vậy thì tội là gì? Làm tội, chữ tội đây có thể là có thể hiểu rõ một cái đúng đắn là nguyên nhân của khổ đau. Tội là gì? Tội là nguyên, việc làm đó là nguyên nhân của khổ đau. Thì việc làm đó gọi là việc làm có tội. Còn phước là gì? Phước là làm những cái điều mà nguyên nhân của an lạc thì gọi là phước. Chứ thật sự tội phước nó không có là gì cả và nó chẳng ở đâu cả. Cho nên là bây giờ là tôi nói ví dụ như là bằng cớ mà đại chúng có thể tự kinh nghiệm bản thân mình, tội phước, tội nó có thể biểu hiện qua ý nghĩ, lời nói và việc làm. Và phước nó cũng biểu hiện ra lời nói, ý nghĩ và việc làm. Bây giờ chúng ta kinh nghiệm bản thân nè, nghĩ những điều nào mà hại cho người khác, nghĩ những điều làm đau khổ cho người khác, thì tự những cái nghĩ đó và làm những hành động đau khổ cho người khác thì tự thấy lương tâm của mình nó dày dò, nó cắn rứt mình. Thế thì là cái ý nghĩ cũng như cái việc làm đó, vì là nó là nguyên nhân của sự đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả. Thế thì là cái việc đó gọi là tội. Và cái tội đó nó dội trở ngược, nó phản chiếu trở lại ở nơi lương tâm mình, nó làm cho mình khổ sở đau thương. Vậy thì hành động, nghĩ ngợi, việc làm, lời nói, nghĩ ngợi, tức là thân khẩu ý mà, nghĩ ngợi biểu hiện ra lời nói, ra việc làm mà có hại cho mọi người, trong đó phản chiếu lại đau khổ gây rất lương tâm mình, điều đó gọi là tội. Vậy thì tội là những cái việc, là cái nguyên nhân của ý nghĩ, của lời nói, của việc làm là để đi tới cái chỗ đau khổ. Cho nên nghĩ một điều ác, người nào cũng vậy thôi, nghĩ điều ác mà muốn làm điều ác là trước hết là cái lửa sân si phiền não khổ đau nó đốt mình trước. tự đấu mình trước. Thành ra là không ai bắt tội mà không bao giờ cái người mà nghĩ ác, nói ác làm ác mà khỏi mang lấy cái quả đau khổ. Vậy thì tội là nguyên nhân của đau khổ. Cái quả của cái công việc làm tội, nghĩ ác, nói ác làm ác, đem lại cái hậu quả đau khổ. Vậy thì tội là nguyên nhân của đau khổ, chứ nó không có là gì cả. Và người nào nghĩ ác, nói ác, làm ác là người đó tự cái hành động ác của mình nó phản chiếu lại mình, làm cho mình đau khổ. Cho nên là Kinh Phật nói rằng là cái người mà làm những điều ác là giống như là ngược gió mà mình giải bụi vậy nè. Mình hốt bụi, mình giải người khác. Mình giải cho người khác, mình đứng cho người khác vô bụi, bị bụi cái gì. Nhưng mà gió nó ngược lại mình trước. Hàm huyết phúng nhân, tương ô tự khẩu, ngạm máu, chính mình phun cho người ta dính máu vô. Nhưng mà cái miệng của mình nó vô trước. Vì vậy cho nên là cái quả báo của thiện ác nó giống như bóng mà theo hình. Ở cái hình mà nó ngay về thì cái bóng nó thẳng. Cái bóng nó thẳng. Mà cái hình nó cong về thì cái bóng như này nó cũng cong. Chứ không có ai mà bắt tội cả. Và tội nó chẳng có chiếu âm ở cái chỗ nào để mà ai đó đem tới cho mình. Cho nên có thể nói là tội không có tội. Không có cơ quan quản lý mà. Nó cũng chẳng phải màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Nó chẳng có kích thước dài ngắn, vuông tròn rộng hẹp gì cả. Thế thì là tội là cái gì? Nó là cái phản ảnh của cái hình cong của cái bóng nó quẹo. Mà cái hình thẳng thì cái bóng nó ngay. Nghĩ, nói, làm. Mà điều đó kết quả là cái hậu quả là đau khổ, thì đó là việc làm, gọi là việc làm tội lỗi. Trái lại gọi là phước. Phước là gì? Phước là ý nghĩ, là nói về việc làm có lợi cho người khác, lợi cho nhân quần xã hội. Thế thì chúng ta có thể kinh nghiệm bản thân, khi nào mà các vị tâm hồn thanh thoảng an lành, mà các vị ngồi đi chơi đâu đó, làm việc gì đó mà nghĩ cái điều lợi cho mình, nói ra như cho mình, cho người, cho tất cả, nói ra những điều lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, và làm những việc lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả, thì cái ý nghĩ, cái lời nói về việc làm đó là nguyên nhân của an lạc. Và nó đi tới cái quả của ý nghĩ, lời nói, việc làm đó là quả an lạc. Cái đó gọi là phước. Thế thì là cái phước đó thì thật cũng chẳng ai quản lý nó, chẳng ai cất giữ nó ở đâu để mà đem mà ban phát mà tặng thưởng cho ai. Nhưng mà người mà nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, lợi lạc cho mọi người, là người đó có an lạc ngay, y như là nó phản chiếu lại mình, là lại cái hình mà thẳng thì cái bóng nó ngay như vậy. Vì vậy mà người nói tội thường nói tội phước, nhưng mà không phân cấp được tội phước là gì. Đừng nghĩ rằng là làm phước là do cái đấng thiên nhiên siêu hình nào đó ta ban tặng cho mình cái ân huệ gì đó, không cần cái đó đâu. Người học đạo Phật không có cái vụ mà mong cầu làm phước để cho ai ban tặng cái phước, mà là nó phản ảnh lại cái hành động thiện lại lạc quần sinh của mình, nó làm cho mình an vui. Cho nên chữ phước có nghĩa là nghĩ, nói, làm, mà cái hậu quả đem lại sự an vui thì gọi là phước. Còn nghĩ, nói, làm mà nó đem lại cái hậu quả đau khổ thì gọi là tội. Vì vậy cho nên tội phước nói rằng không có thì đúng hơn là có. Thì sự đó chẳng ai ban cho mình đâu, và cũng chẳng ai bắt đâu nha. Bằng cớ bản thân chúng ta giờ thử nghĩ là một việc ác coi, nghĩ muốn hại ai đó, thì trước nhất là cái người mà mình định hại người ta đó là mình chưa hại được, mà mình đau khổ trần trọc bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, thậm chí năm này qua năm khác. Nếu mà mình không biết tu định thì cái ngọn lửa mà sân tham sân si phiền não đau khổ nó ầm ĩ năm này qua năm khác, mà còn cái người mà mình định hại người ta đó chưa được, thế là tự mình thiêu đốt tâm can của mình trước, làm cho mình đau khổ trước. Cho nên tóm lại là vấn đề tội hay là phước nó giống như bóng theo hình, tự nó phản chiếu lại cái việc làm, lời nói, ý nghĩ của mình, chứ không có ai mà ghi chép để mà trị phạt, cũng chẳng có ai ghi chép những công lao tốt đẹp của mình để mà ban cho mình phước đâu. Hiểu như vậy rồi thì cái người mà làm phước á, người đệ tử mà chân chính của Phật làm phước không bao giờ cầu mong phước để đền trả, mà tự nhiên nó có. Nó giống như là mình ngậm một cái nước mắt mà mình phun, những cái đứa trẻ nít rồi nó bị ban nóc rồi mẹ nó ngậm cái nước mắt để phun vào nó, và nước nít nó để rồi cho nó mát, cho nó lành bệnh đó bạn. Thì cái nước mắt nó mới từ trong miệng người mẹ, và nếu nó có nó rơi rớt ở trong con người của bà mẹ thì bà mẹ đó cũng được cái nước mắt đó, nó dính từ trong mẹ, từ miệng mẹ mà ra, làm cái mát mẻ của đứa con bị ban sởi nóng. Ngược lại cái người nào đó ngậm máu cũng không, người ta dơ mà này, người ta phun chưa tới người ta là cái miệng mình dơ trước. Vấn đề tội phước trong đạo Phật là phải hiểu nó như vậy, chứ đừng bao giờ sợ ai mắc tội. Do đó cho nên là cái việc làm tội hay phước đó, mà đấy là vấn đề làm phước, người ta ưa đến trước bàn Phật, bàn các vị thần linh để người ta khất tâm nguyện rằng là giúp đỡ cho người ta cái gì đó, rồi người ta sẽ làm phước này phước kia phước nọ. Cái đó không phải đạo Phật thiệt vậy đâu. Người học đạo Phật mà đệ tử Phật thiệt không có khấn, không có đem cái phước mình để đặt điều kiện để làm cái gì cả, bởi vì cái phước là tự mình làm, là tự nó vui vẻ an lạc, nó phân tốt tâm hồn của mình là phước, đời sống an lành hạnh phúc, vì mình làm lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Cho nên không cần làm xấu, làm những việc thiện mà làm xấu đối với đạo Phật là người đệ tử chưa hiểu gì đạo Phật. Người đệ tử rất là non kém, ấu trĩ và thô sơ. Nếu làm phước mà cần phải câu với trời Phật để cho trời Phật biết thì không nên, không nên câu để làm gì. Bởi vì trời Phật mà không câu mà các ngài không biết thì những người làm tội ác có ai câu đâu. Không ai câu là giết số, mà câu là cái tội ác của mình làm. Mà nếu mình không câu mà trời Phật không biết thì còn sợ gì khi mà làm phước lại phải câu. Do lẽ đó cho nên là không câu mà mình làm ác, nghĩ ác nói ác làm ác sẽ bị quả báo khổ đau. Không câu mà nghĩ thiện nói thiện làm thiện cũng được cái quả báo, mà quả báo an lạc, chứ không có câu lỗi gì hết. Hiểu như vậy thì nó đi tới cái chỗ chánh tín, là người đệ tử chân chánh của Phật đó. Tới con người, cái hồn nó nhập thai vào lúc nào? Hồi ở trong bụng mẹ, cỡ 4 tháng, 6 tháng trở đi là cái bào, cái thai nhi đó nó có đủ lục căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó có rồi. Người ta hỏi vậy chứ, câu hỏi này hỏi chứ cái hồn nó nhập lúc đó hay là ra ngoài sinh ra nó mới nhập? Thì câu hỏi này đối với đạo Phật thì câu hỏi này là chưa hiểu gì về đạo Phật cả. Đạo Phật không chủ trương có một cái linh hồn, cái linh hồn nào đó y như một con người mà bằng linh hồn để rồi nhập vô cái xác nào đó, không phải vậy. Nếu hiểu mà có một cái linh hồn y như một con người nhưng mà bằng hồn, nghĩa là bằng vô hình, giống như cái xác hữu hình, thì khi mà có cái xác hữu hình này thì cái hồn vô hình kia nó giống y như vậy nên nhập vô. Hiểu như vậy là không hiểu đạo Phật. Hiểu như vậy trong đạo Phật gọi là thường kiến ngoại đạo. Hồi Phật tại thế nhiều đạo lắm, ngoại đạo nó nhiều thứ, nhưng mà có cái số ngoại đạo gọi là thường kiến. Thường kiến nghĩa là họ chấp vạn pháp là thường còn vĩnh viễn cố định. Chẳng hạn như họ cho rằng con người chết rồi, là cái xác thì chết rồi, nhưng mà còn á, cái hồn của người đó y như cái xác vậy, nhưng mà là vô hình. Đấy, hiểu như vậy đó. Có một cái y như cái xác, cũng thấy nghe ngửi nếm xúc biết y vậy, nhưng mà bằng cái hồn vô hình. Thế thì hiểu như vậy là đạo Phật gọi là thường kiến, tức là chấp thường, chấp trường cửu tồn tại vĩnh viễn cố định. Cái đó hoàn toàn sai chân lý, đạo Phật không chủ trương. Ngược lại có thứ ngoài đạo, họ cho rằng là khi con người chết rồi là mất hẳn, thì cái số ngoài đạo đó trong đạo Phật được gọi là đoạn kiến, tức là chấp đoạn diệt, chết rồi là mất hẳn. Trong cái đạo Phật đó là chủ trương cái không phải thường như là thường kiến ngoại đạo, không phải đoạn diệt như là ngoại đạo đoạn kiến, mà cái sự mà là nhập thai để mà nó hình thành ra một con người á, thì dựa vào cái nhân duyên. Mà cái này học về kinh Lăng Nghiêm là phải nhớ cái căn bản về thất đại. Thất đại là địa đại, tức là những cái thứ mà thuộc về vật chất. Thủy đại, ví dụ như trong con người ta đây nè, trong người của chúng ta đây nè, là những cái mà cứng, bằng xương, bằng thịt này nè, là thuộc về địa đại đó. Còn thủy đại là những cái máu, những cái nước, những cái chất mà nó làm cho tư nhuận con người, để nó nuôi cơ thể chúng ta không khô héo đó, là thủy đại. Hơi ấm ở trong con người của chúng ta là hỏa đại. Hơi thở, và kể cả lỗ mũi thở và cái da của ta cũng thở nữa, nó lưu hành vận chuyển, nó hơi, nó bốc hơi, thở từng lỗ chân lông, đó là gọi là phong đại. Rồi trong cái cơ thể mà coi như nguyên vẹn vậy nè, thì ở trong đó nó có cái sự cách, khoảng cách. Chẳng hạn như lỗ mũi có khoảng cách nè, trong họng ta cũng có cái khoảng cách nè, cũng có cái chục khoảng trống ở trong á, thì gọi là không đại, tức là địa thủy quả phong không. Thì kiến đại là những cái mà ý niệm hiểu biết thô sơ mà chưa có cái sự phân tích chính xác rõ ràng, hay nói cách khác là trí. Cái trí bên trong con người của chúng ta đó thì gọi là kiến đại. Rồi cái mà chúng ta có thể nhận thức, tư duy và phân tích cho chính xác rõ ràng, cái đó gọi là thức đại. Thế thì là trong cái vũ trụ vô cùng vô tận bao la này, là trong cái không gian vô tận thời gian vô cùng này, là cái thức đại nó cũng khắp cùng châu biến pháp giới. Đó là thức đại ở bên ngoại giới. Và chính từ thức đại của ngoại giới đó, nó tác hợp tùy theo nhân duyên mà nó hình thành ra mọi sự vật hiện tượng trên quả đời này, trong đó có con người của chúng ta. Thế thì là con người của chúng ta kết tụ lại bằng thất đại mà thành. Và núi sông đất liền, trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá hình thành cái vũ trụ không gian vô cùng thời gian vô tận mà nó tồn tại này cũng bằng thất đại mà hình thành. Mà cái gì để hình thành ra một cái vật này là theo đạo Phật là nhân duyên trùng trùng vô tận, chứ không có một cái nào là nguyên nhân đơn độc để hình thành ra một cái này. Cũng như cái này gọi là cái khăn, cũng nhân duyên trùng trùng vô tận mà nó thành tựu ra cái khăn này, chứ không có một cái nguyên nhân đơn độc nào để thành ra cái khăn này được cả. Các vị mà nói là cái khăn này là nguyên nhân của nó là bông vải là các vị nói không trúng đâu. Các vị nói là do mái dệt cũng không trúng đâu, trúng mà không trúng. Các vị nói là do cái máy quay là cái gì các vị có thể nói bao nhiêu cái cũng được, nhưng mà không có cái nào tới đó mà gọi là trúng, là căn nguyên để làm ra cái khăn này. Mà cái khăn này là nhân duyên trùng trùng vô tận nó thành được cái khăn này. Thế thì con người của chúng ta mà nó hình thành cũng như vậy, không phải bằng một cái linh hồn là nguyên nhân đầu tiên để sinh ra. Nếu bảo rằng có cái linh hồn đầu tiên để rồi nhập vô, hỏi cái này nhập vô lúc trong thai mẹ hay là lúc sinh ra rồi nó mới nhập, cái đó không đúng, không đúng gì với đạo Phật hết. Đây, và đây là cái ly này. Bây giờ hãy có một cái ly như thế này, hiện giờ là đậy nè, thì ta gọi là cái ly không. Cái ly không hay là trống không, nhưng mà kỳ thật là nói cái ly không chứ không phải là không đâu nha. Trong cái không này là có tất cả nguyên nhân của cái có ở trong đó, nhưng mà hiện giờ là ta thấy là ly không nè. Bây giờ muốn có hư không, hiện giờ là không có hư không nè, là bất chợt là không có hư không. Bây giờ muốn có hư không, nhưng mà nên nhớ rằng là hiện giờ bất chợt là không có hư không nè, nghe nè. Nhưng mà trong này có cái không, hư không có sẵn rồi ở trong đó, nhưng mà nhân duyên chưa tròn đầy, chưa đầy đủ, thành ra các vị thấy cái ly bất chợt. Bây giờ có một cái nhân duyên nào đó tạo ra một cái dữ kiện thử, dở ra nè, dở ra. Thì bây giờ đây là có hư không vô rồi. Có cái ly bằng y như cái ly này. Và nếu mà các vị dỡ một cái bình lớn này ra, đây, hiện giờ cái này nó cũng bích dịch này. Đây, ngay bây giờ cái này là ngay trong cái có bích dịch. Cái này là cái có à. Nhưng mà trong cái có này nó vẫn có cái không ở trong rồi. Cái không nằm trong cái có ở trong, trong đó có cái không. Vì vậy cho nên đây nè, dở cái này là, dở lên đây thì nó có cái lượng hư không vô giống như là của cái này. Tự nhiên hồi nãy dở ra là có cái lượng hư không vô trong cái ly. Rồi bây giờ đây bất định nè, dở ra cái nữa thì hư không nó vô trong cái này, y như cái lượng của cái này. Đó, giờ nếu mà rót ra đây miếng nước, thì cái hư không trong này nó thêm đi một, một cái khối lượng nữa. Thế thì á, cái sự hình thành của con người nó không có phải là được, không nói nó là lúc ra ngoài rồi nó cái hồn nó nhập vô lúc nào, hay là nó nhập ở trong, ở trong bụng mẹ, không được hỏi như vậy. Bây giờ hễ cái ly này đang đại dày thì là không có hư không, mà dở ra tới dày là có hư không rồi đó nha. Hư không vô trong đó rồi đó. Rồi dở thẳng ra dày thì nó lại có hư không theo cái kiểu của nó. Còn ngay cái lúc đẩy ra dày thì nó cũng vẫn có hư không ở trong đó. Như vậy nghĩa là cái nhân duyên mà nó hình thành một sự vật là nó trùng trùng vô tận, không thể ấn định thời gian nào. Cũng như cái ly này nãy tôi nói nè, đây nè, ngay trong cái lúc mà đại về vẫn có hư không mà, nhưng mà chẳng qua là các vị chưa biết đó sao mà dở ra về thì các vị thấy hư không nó rõ ràng trong một cái nguyên tích như thế. Do vậy cho nên cái vấn đề mà nhập thai để hình thành con người đó, nó giống như những cái thí dụ nãy giờ. Địa thủy quả phong không kiến thức, lúc nào cái tấm tôi cũng, cái tấm của bảy cái đại đó cũng đều là thanh tịnh bản nhiên và châu biến cả pháp giới. Cho nên khi nào có một chúng sanh mà xuất hiện thì cái địa thủy quả phong không kiến thức thất đại nó tác dụng vào, nó hình thành từng lúc một mà không thể nói là ngay trong giờ nào, phút nào, thời gian nào. Nó phát triển nhau theo cái nhân duyên trùng trùng vô tận đó, hình thành từng lúc một cho tới khi mà sanh cái đứa bé ra. Sanh đứa bé ra thì cảm giác này là bây giờ đây nè, ở đây này vẫn có hư không, bên này nè, đây là có nước nè. Mà khi sanh đứa bé ra là giống như dở hẳn ra thì là có hư không toàn diện như vậy thôi. Chứ không phải vì là trong cái lúc này đại về mà không có hư không trong này. Do vậy cho nên hỏi chứ còn cái đứa bé sanh ra được cái hồn nó nhập vô hồn lúc nào? Câu hỏi đó không trúng. Nhân duyên mà nó hình thành một sự vật là trùng trùng vô tận ở trong con người của chúng ta là một cái vũ trụ nhỏ đó. Ở bên ngoài cái vũ trụ bao la là còn địa thủy quả phong không kiến thức, lúc nào cũng thanh tịnh bản nhiên, cũng châu biến pháp giới, tràn ngập bảy cái món đó. Khi nhân duyên hội tụ đầy đủ thì nó hình thành ra, chứ nó không có một cái hồn. Cho nên là những cái đám mà người ta làm trùng mà các vị không biết là các vị rước mấy vị thầy làm đám đó nè. Người ta làm cái gọi là mũ ni. Rồi cái hình trong đó gọi là cái thần vị. Thần vị tức là thần vị á. Cái thần vị đó người ta cắt y như cái hình người vậy. Y như cái hình người, cắt cái đầu có mắt rồi tương tự nhìn người, rồi người ta biết ngay giữa đề. Phục vì dông chánh độ hiển linh nguyễn dân mít gì đó quân sanh là năm mấy rồi tử ư năm mấy rồi giờ mấy dương tịch. Người ta lấy giấy thời gian và ký ếm lại viết tên đàng hoàng, tức là cái thần vị nghĩa là người đó là cái đó đó, cái thần vị đó là người đó, suy nghĩ cho người đó. Thì làm cho cái muốn đi là ta cắt cái bông người ta để lại đó. Cái đó làm chơi chứ làm gì mà có người mà ở trong đó được. Tưởng tượng rằng là cái con người mà nghĩa là ở trong cái đó, là cái đó là cái tên của mình ở trong đó, là cái là dông hồn cho thân nhân của mình đó, có ở trong cái đó để mà thờ, là đối với đạo Phật là không chấp nhận cái kiểu đó đâu. Cái thần vị đó nó còn hoài đó, không có chấp nhận đâu. Cho nên sớm mai người tôi giảng bên kia có cô nó hỏi chứ giờ ông già cũng mới chết, giờ cúng làm phần sao, làm pháp làm sao. Tôi nói tuần thì cũng làm sơ sơ vậy, 7 ngày rồi cũng cúng này kia sơ sơ vậy thôi, muốn cúng sao cúng. Rồi hỏi thì giờ 49 ngày là rước thầy rồi làm sơ tăng. Tôi nói thì làm lễ sơ tăng bằng người ngoài người ta nói là mình có thương tưởng cho mẹ, còn mình không làm thì người ta nói mình là bất hiếu, cho nên là phải ráng bỏ ra mớ tiền mà làm sơ tăng. Chứ thiệt sự là đâu có cái dòng hồn nào mà ngồi đó mà chờ làm cái lễ mà nghĩa là rồi lấy cái phước đức của người này mà đưa qua cho cái người xưa để mà bù cái tội lỗi được đâu. Kinh điển mà nói cái chuyện mà làm thấp để mà hỗ trợ đó là cái chuyện đó là Phật tùy thuận chúng sanh để mà độ những cái người chúng sanh còn mê muội, để cho họ biến đau thương thành hành động, để họ tiến lên trên con đường mà giải thoát giác ngộ, để nhắc nhở họ vấn đề sanh già bệnh chết thành trụ hoại không sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não như vậy, để mà nhắc nhở cho cái người sống tiến tu là chết. Chứ còn mà đem cái đó mà nói chuyện mà chú nguyện để hỗ trợ cho cái vong hồn hồi sống mà không có an lạc, không có giải thoát thì lúc chết rồi không bao giờ an lạc giải thoát gì được hết á. Cho nên là đừng có làm cái mũ dê ni, cái thần hồn mà tưởng tượng rằng là cái hình đó là hình của ông bà cha mẹ mình, rồi lại rồi cúng cho tới mãn khó. Mãn khó tức là 2 năm á. Các vị làm cái đó đâu phải của đạo Phật đâu, cái đó là đạo Nho đó. Mà đạo Nho cũng chưa trúng đạo Nho nữa. Nếu mà trúng đạo Nho đó là phải cất lều ở bên mộ, mà ở đó mà hầu hạ cúng quải 2 năm, ta gọi là 3 năm chứ kìa, thật là có 2 năm à. Mà không được cạo tóc, không được ăn ngon, không được mặc đẹp, mà không được ngủ ngon để mà báo hiếu cho mẹ, nghĩa là phải làm cho mình ốm gầy như cây mía lau vậy. Trồng cái mía lau trên mộ ông bà cha mẹ đó là nghĩa là mình phải ốm gầy vậy đó, không được ăn ngon, không được ngủ ngon, không được mặc đẹp, không được vui cười, không được xem hát, không được thưởng bất cứ một cái thú vui nào, để gọi là báo ơn cha mẹ. Thế thì là bây giờ người ta báo ơn cha mẹ bằng cái kiểu mà làm cái kiểu đó nó lai căng Phật giáo thì không phải Phật giáo, mà Nho giáo cũng chưa đúng Nho giáo. Nói về Phật giáo thì là không có cái chuyện mà ở đó mà chờ để mà người này làm công đức lành mà để cho người kia được. Cho nên là đạo Phật, thật sự đạo Phật là mọi người phải tự tu, tự tính, tự sửa, tự cải tạo những cái phiền não vô minh của mình, bồi dưỡng cái phước đức, cái trí tuệ, những cái nguyên nhân của an lạc, của giải thoát. Chứ không có người này đem chú nguyện cho người kia, không bao giờ cho được. Vật chất thì cho được, tiền bạc người này có đô la nhiều cho người kia lấy đô la xài có thể thoải mái được, có vàng nhiều cho người khác có thể nhờ vàng mà thoải mái được. Nhưng mà cái người kia không chịu học hành gì hết, cái người này giàu cho là bác sĩ, là kỹ sư, là tiến sĩ gì đó, mà muốn cho những người thân nhân của mình cái kiến thức, cái trí tuệ không bao giờ cho được. Hai lĩnh vực nó khác nhau. Vì vậy cho nên là hỏi tôi về vấn đề làm đám, tôi nói thì cũng làm sơ sơ vậy để che nhẹn thế gian vậy thôi, để cho người ta thấy rằng là mình cũng có hiếu trong lúc sống, mà có khi lúc sống không làm hiếu, mà lúc chết thì phải giả đò làm hiếu để cho người ta thấy, để người ta khỏi phê bình con cháu vậy thôi. Tôi nói thẳng ra, chứ còn cái nhờ cậy thì chẳng có cái vong hồn nào ở đó nhờ đâu. Người ta tu nhân thừa thì người ta thọ sinh làm người chứ ai mà ở trên cái bàn đó được. Người ta tu thiên thừa, người ta thọ sinh vào cái cõi trời chứ. Người ta tu cái nhân, cái thân văn, duyên giác thừa thì người ta đã thành tựu cái đời sau, ta lên ta tu hành để thành bích chi Phật chứ. Đâu mà có ở đó được. Vì vậy cho nên không có một cái linh hồn cố định nào mà muốn ngồi trên bàn thờ được. Cũng như không có cái linh hồn cố định nào từ đâu để nhập vào trong bào thai. Đây mà là khi mà nhập bào thai là nhân duyên trùng trùng vô tận, nó đầy đủ điều kiện nó như vậy thì nó sanh ra như vậy. Chứ nó không có cái cố định. Nó giống như là cái cây xoài ha, cái hộp sầu riêng vậy. Đành rằng là cái cây sầu riêng á, nó có tương quan với cây sầu riêng hiện tại. Từ cái hộp sầu riêng hiện tại mà nó có ra cây sầu riêng, mình ươm lên mình trồng lại cây sầu riêng sau. Nhưng mà cái cây sầu riêng sau này không phải là cây sầu riêng trước. Nó không rời cây sầu riêng trước. Nó không mất cái chất của sầu riêng. Nhưng mà cây sầu riêng sau này có ra không phải là cây sầu riêng trước. Không phải là bao nhiêu nhánh, bao nhiêu lá, bao nhiêu trái, bao nhiêu hộp giống nhau. Không phải. Mà nó đều là có cái sự tùy theo cái đất, cái phân, cái hộp giống. Mà sầu riêng sau và sầu riêng trước không phải một. Cây xoài hiện giờ cùng cây xoài trước kia mà mình lấy giống không phải một. Do vậy đó là cái người mà gọi là cái hồn của đời nào đó để nhập vô cái hồn để sinh ra người sau, không trúng, không có cái đó. Nếu có cái hồn cố định là thường kiếm ngoại đạo đó nha. Bởi vì giáo lý ngũ thừa, giáo lý ngũ thừa Phật giáo, người ta có quyền tu trong giáo lý thừa nào thì người ta phải được cái quả thọ sinh trong cái thừa mà người ta đã tu cái nhân đó. Giống như bây giờ là bỏ tiền trong túi mua vé xe mà đi, người nào có tiền mua một vé xe buýt thì chỉ chạy nội thành thôi. Người nào có tiền mua vé Huế, Đà Lạt, Nha Trang thì người ta đi tới Huế, Nha Trang, Đà Lạt. Người nào có tiền mua cái vé đi thẳng Hà Nội đi luôn qua Trung Quốc thì người ta sẽ đi được tới Hà Nội rồi ta đi Trung Quốc luôn. Tùy theo cái túi tiền người ta mua vé mà người ta được đi. Cũng như vậy, trong ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, đại thừa, bồ tát, tùy theo cái khả năng tu tập của người ta mà người ta thọ sanh, chứ không có ở luôn một chỗ được. Phật tử của chúng ta thường quan niệm cái hồn cố định lắm. Do vậy cho nên là cuộc đời của tôi học đạo và hành đạo năm nay mấy mươi năm rồi đó. Coi như năm nay là đúng, năm nay là 50 năm đó nha. Học đạo 18 tuổi mà bây giờ là tới 68, tức là 50 năm trọn rồi đó. Ít bữa kỷ niệm 50 năm á. Mà tôi đi giảng đạo phải nói là nhiều đó chứ. Nhưng mà tôi rất lo. Rất lo là gì á? nói mà cho những cái người đệ tử Phật mà hiểu thực chất của đạo Phật rất là khó nói. Ví dụ như đây là đa số giờ tin là ông bà cha mẹ mình có cái hồn mà. Mà tin như vậy là đối với tôi là coi như là công việc làm của tôi chưa có thành công được gì hết. Không làm sao có cái hồn cố định được. Mà thất bại, nó trở về cái thất bại. Địa thủy quả phong không kiến thức nó tạo hình cái thân thất đại này. Sau đó nó tan rã về, nó trả về, nó hòa tan ở trong vũ trụ. Rồi tùy theo cái nhân duyên đồng chủng thì nó tương hợp và dự chủng nó tương thích. Theo tùy nó chủng lại. Giáo lý nó sầu lắm. Thành ông đạo thật sự phải nói rằng là cũng phải dụng công dữ lắm mới hiểu được đạo Phật. Tăng và tuệ tấm thanh tăng, nhưng mà câu hỏi này thì chưa được rành lắm. Hỏi rằng là hàng thanh tăng tức là những người cái người mà chứng quả vị A La Hán cùng với Bích Chi Phật thì làm sao mà biết người nào là định tánh, người nào gọi là hồi tâm, làm sao mà biết? Thì định tánh thanh văn có nghĩa là những cái người mà chứng được quả là hết rồi, họ không nghe giáo lý đại thừa được. Đây gọi là định tánh thanh tăng. Hàng duyên giác cũng vậy, có số cũng định tánh. Cho là nghị thừa định tánh đó, là chứng được cái quả đó rồi là họ bằng lòng với cái niết bàn, cái sự an lạc giải thoát mà họ có. Còn diễn giảng thêm nữa bồi dưỡng trí tuệ để thành vô thượng bồ đề, họ không đủ khả năng tiếp thu để mà tiến lên nữa. Thế thì những người như thế là gọi là định tánh. Trường hợp đó chẳng hạn như là trong kinh Pháp Hoa mà các Phật tử có tụng đấy. Ông Xá Lợi Pháp yêu cầu Phật dạy những cái giáo lý đại thừa mà qua cái lời giới thiệu của Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, rằng chư Phật mà nhập cái định vô lượng nghĩa xứ thống hào quang ở trên giữa giữa đôi mài chiếu sáng 18.000 thế giới phương đông, trên thấu cõi trời sắc cái cánh dưới đến địa phòng A Tỳ, và sau đó Đức Phật sẽ xuất định và nói trên đại thừa dự pháp liên quan. Câu chuyện đó cách đây hàng hà sau thế kiếp Đại Trí Văn Thù đã gặp, đã muốn như vậy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca cũng nhập cái định đó, cũng phóng nhà quan như thế, làm mọi việc giống như cái chuyện của Hằng Hà Sa Số Kiếp trước kia mà chư Phật đã làm. Bồ Tát Đại Thế Chân Thù cho biết rằng rồi đây có thể là Đức Phật Thích Ca sẽ nói kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Thế vừa nghe tới cái từ đó, ông Cá Lợi Phất rất là bằng lòng và mừng, mấy yêu cầu Phật dạy nói cho cái pháp môn đó về kinh Đại Thừa. Thế thì Đức Phật biết rằng là trong cái số căn cơ của đại chúng này có những người chưa đủ sức nghe Đại Thừa, cho nên Phật không muốn nói. Ông Cá Lợi Phất năn nỉ tới 3 lần, Phật mới nói rằng thôi bây giờ ông đã năn nỉ quá. Và theo lời ông Cá Lợi Phất thì nói rằng trong chúng đây có những người cầu căn lành từ mua lượng ngàn muôn ức kiếp, chứ không phải người nào cũng căn tánh nhỏ nhen cạn cợt đâu. Xin Thế Tôn thương xót mà nói trên Đại Thừa cho chúng con nghe. Thế rồi là Đức Phật chấp thuận cái lời khẩn cầu lần thứ 3 của Cá Lợi Phất. Mà Phật vừa chấp nhận thì là trong đó có 5.000 người. Thì theo thì theo như cư sĩ nam, cư sĩ nữ, và trong đó là những người chứng qua la hớn, trong đó nhiều lắm, 5.000 người đó đều bỏ chỗ mà đi, coi như không nghe, mà không có nghĩ tình Đức Phật gì hết á. Ghê gớm vậy, trong phải người chơi đâu nha. Cho nên là cỡ như tôi mà tôi giảng cho các Phật tử nghe về mà có những vị mà bất mãn mà xì xèo rồi cự nữ rồi phỉ báng này kia, chuyện bình thường, nó nhầm gì. Hồi xưa đó như là Thế Tôn vậy đó, mà khi mà nói cái pháp Đại Thừa hứa nói là 5.000 người đứng dậy đi, nghĩa là hết lo quốc tay là đi à, không có nhiệt tình. Vậy mà như là Thế Tôn ta kể ra ông già cũng giữ được nha, cứ đi đi như đi. Còn lại số đó, Ngài mới nói rằng bây giờ đây mới là còn cái hột chắc á, còn những cái hột lép là coi như gió nó cuốn nó bay đi hết rồi. Bây giờ đây này, Cá Lợi Phất là cùng tất cả người còn ở lại đây nè, lắng mà nghe nha. Giao lưu Pháp Hòa khó lắm, Cá Lợi Phất ơi. Này Cá Lợi Phất ơi, các pháp á, cái câu đầu tiên là tôi hấp hồn hấp vía, tưởng đâu là cái gì mà Ngài nói ghê gớm lắm ha. Ngài nói này Cá Lợi Phất ơi, cái này chỉ có chư Phật với chư Phật mới nghe nổi mà thôi, chứ còn nghĩa là người thường nghe không nổi đâu. Cá Lợi Phất ơi, này Cá Lợi Phất, hãy nhìn các pháp qua cái bằng như thị tướng, như thị tác, như thị thể, như thị lực, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổ mạc, chú tích. Các pháp nó sâu xa màu nhiệm lắm, Cá Lợi Phất ạ. Có nghĩa là muốn tu hành là phải nhìn giả pháp vô phân biệt. Nó như vậy là để nó như vậy. Đừng có chôn cái vọng tâm, cái vọng niệm của mình vô sai hết chân lý. Muốn của giả pháp nó như thế là thấy nó như thế và biết nó như thế. Tánh của giả pháp như thế thì thấy như thế, hiểu như thế và biết như thế mà thôi. Công năng lực lượng của nó như thế thì thấy như thế, hiểu như thế, đừng nói gì nữa cả. Nghe như thế, như thế nó ra cái quả như thế, cái báo như thế, không làm sao mà nói cho chính xác được. Đó là cái lời dạy mà mở màn cho kinh Pháp Hoa, cái giáo lý Đại Thừa. Thế người là những cái người gọi là định tánh thanh văn á, như giác mà định tánh á là không chấp nhận nghe Đại Thừa nổi, bỏ chỗ mà đi. Đây là định tâm. Còn cái gọi là hồi tâm đó. Hồi tâm có nghĩa là cái người mà còn có thể tiếp thâu nữa, tức là những người còn ở lại trong hội Pháp Hoa đó. Tiếp thâu tư tưởng Đại Thừa, bằng lòng học giáo lý Đại Thừa để mà bồi dưỡng tu tập lực độ và hạnh, để mà đi lên con đường sống trong ốc cho tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề, thì ta gọi là tuệ tánh. thành ra hàng hàng a la hán ta có chia làm hai, cái bụng định tánh a la hán và tuệ tánh a la hán. Hàng tuệ tánh a la hán là ta chơi tâm, hồi tâm tức là hướng về đại thừa, học nữa, tiếp theo nữa và bồi dưỡng tu lên lục độ vạn hạnh để thành tựu vô thượng bồ đề. Để do vậy cho nên là cái chuyện mà học đạo cũng như là giảng kinh nó có cái khó như vậy. Có người chủng tính ngoại đạo, nghe cái nào có tính cách huyền thoại diễn hoặc quan đường thì người ta chịu nghe ngang đó thôi. Mà cái huyền thoại, cái diễn hoặc cái quan đường mà chịu nghe ngang đó thôi, đó là chủng tính ngoại đạo đó nha. Nói hơn nữa họ không nghe. Rồi còn có người khác hơn, họ tiến lên, họ nghe tới tướng đế, thập nhị nhân duyên, họ được cái quả là hết bất kỳ Phật. Rồi thôi, nói nữa không nghe, vì nghe không hiểu. Rồi còn cái người mà chủng tử đại thừa đó thì là nghe cái kinh hiểu nghĩa đại thừa thì người ta mới nghe được. Do vậy mà bất cứ thời thuyết pháp nào cũng đều có những cái căn cơ bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Thế cái người thượng căn nghe mà tâm đắc thì cái người bậc hạ cơ nghe không bằng lòng. Mà cái bậc mà bậc trung cơ mà nghe mà cái thôi được thì là cái người ngoại đạo nghe lại bất mãn. Đó, vấn đề là định tánh và tuệ tánh là như thế đấy. Còn hỏi làm sao mà biết họ là định tánh, và làm sao biết họ là tuệ tánh là như vậy đấy. Định tánh là khi cái thật thấp đó cũng điện đại thừa lưỡi nghĩa đứng dậy bỏ chỗ mà đi, nghĩa là không có thâu thêm cái gì nữa, cái mới nữa. Dù cái mới đó là đưa người ta bồi dưỡng người ta tới quả vô thượng bồ đề họ cũng không nghe. Vậy là đó mà biết cái đó gì. Còn cái hồi tâm đà ra hết là cho mà biết, là vì người ta bằng lòng tiếp thôi nữa, học hỏi nữa, để cho tới khi thành tựu vô thượng bồ đề mới thôi. Thế thì là dựa vào đó mà biết gọi là hồi tâm đà ra hết. Vấn đề nó là như thế. Và cái câu này hỏi thì cũng chưa hiểu kinh. Hỏi tại sao gọi là nhập là như vô sở nhập. Hỏi vậy là người ta không muốn đường trả lời đâu, mà phải hỏi như thế này. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, ông Tu Bồ Đề nói rằng là Tu Đà Hoàng danh di nhập lưu, di vô sở nhập. Cái quả của Tu Đà Hoàng gọi là cái quả nhập lưu, mà thực thật không có nhập gì hết, cho nên mới gọi là Tu Đà Hoàng. À, cái câu trong kinh Kim Cang Bát Nhã nó nói vậy. Có nghĩa là cái quả Tu Đà Hoàng là cái quả nhập lưu, là cái quả nó giữ được, giữ vào trong cái hàng thánh, hàng thánh nhân. Cái nhập lưu, cái lưu có nghĩa là cái dòng dõi. Cái nhập là giữ vào, nhập lưu hay là giữ lưu, cái nghĩa giống nhau, được giữ vào, được kết nạp vào cái dòng thánh. Cũng giống như là ở thế gian người ta kết nạp đoàn viên, đoàn thanh niên cộng sản, rồi người ta kết nạp đảng viên, đảng cộng sản. Cái chuyên nhập đó cũng như là kết nạp, được kết nạp vào. Thế thì chuyên nhập lưu này là được kết nạp giữ vào trong cái hàng ngũ của những bậc thánh nhân. Thế chữ Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn có dịch là nhập lưu. Nhưng mà Tu Đà Hoàng danh như nhập lưu, như vô sở nhập. Cái người được quả Tu Đà Hoàng đó gọi là nhập lưu, được kết nạp vào cái dòng dõi của thánh nhân. Nhưng mà cái người đó không thấy mình được kết nạp thì mới gọi người đó là Tu Đà Hoàng. Chứ nếu mà dương dương tự đắc cho rằng mình là người được kết nạp, được nhập lưu vào cái quả Tu Đà Hoàng, thì cái người này còn chấp nặng nề, thì người đó chưa được gọi là Tu Đà Hoàng đâu. Cái ý là như thế. Cái bằng chân như nhập lưu, như vô thở nhập, bất nhập tất cả nên những cái pháp thể nhân Tu Đà Hoàng, gọi là nhập lưu. Mà chính cái người mà được chuyển vào cái quả nhập lưu đó, đừng thấy mình là người được nhập lưu, mà chỉ biết rằng mình là cái người không nhập, không bị lôi cuốn vào sắc, vào thanh, vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp, thì rồi người đó gọi là Tu Đà Hoàng vậy thôi. Cho nên mà thấy mình là người được chứng quả Tu Đà Hoàng, được kết nạp vào hàng thánh, thì lại mình mất đi cái địa vị đó là vì chấp, mà chấp là vô số, là nguyên nhân của tội lỗi, của phiền não khổ đau. Vì vậy cho nên hàng Phật tử chúng ta tu kiểu nào, được cái gì đừng bao giờ chấp nha. Làm tất cả công đức lành đừng bao giờ chấp nha, làm rồi coi như mình không có làm. Chính cái đó nó gọi là nhập lưu, như vô sở nhập. Nghĩ thiện, nói thiện, làm tất cả mà không bao giờ thấy mình làm thiện. Tu hành nhiều cái mình tốt lắm, nhưng mà đừng bao giờ thấy cái đó là cái tốt của mình. Nhưng mà mình biết cái đó là cái tiêu chuẩn của cái người hành đạo, học đạo hành đạo nên làm. Đó là tiêu chuẩn tốt, đó là con đường để đi tiến đến vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn. Thì cứ như thế mà đi, đừng bao giờ có cái tự cao, tự thị, tự đắc, tự đại, tự tôn. Mà có nảy ý niệm đó ra là thất bại, là thua đó. Cho nên cái chỗ mà dân duy nhập lưu như vô sở nhập là vậy đó. Thế thì bây giờ còn hỏi cái thế nào là tâm ấm, thế nào là tam pháp ấm, thế nào là nhất thật tướng ấm. À, đây cũng là một vấn đề cần phải học đó. Thường thường người ta gọi là, trong đạo Phật có cái từ gọi là truyền tâm ấm. Thì ấm nó tức là cái con dấu, tâm ấm là lấy cái con dấu, con dấu là lấy cái tâm mình mà làm con dấu, mà để mà chứng nhận cho cái tâm của người kia, cái con dấu của người kia. Giống như là con dấu của xã, ta đóng trong cái giấy tờ gì đó ta chứng nhận rồi, nhưng mà cái giá trị của xã nó chỉ ngang cái giá trị của xã thôi. Mà đưa lên huyện, huyện chứng nhận đó để môn bài là bằng khám là thế đất đai vậy, là huyện nó đóng con dấu nữa để họ xác nhận rằng con dấu của xã này là đúng. Thế là lấy con dấu của huyện mình chứng minh cái con dấu của xã là đúng, rồi đưa lên tỉnh, tỉnh mới là coi các dân kiện ở trong, rồi mới lấy con dấu của tỉnh để đóng chứng nhận rằng là cái chuyện mà mua bán đất này là từ xã lên huyện tới tỉnh đúng. Thế thì cái ấn là cái con dấu đó để mà xác nhận chứng thật rằng việc làm đó là đúng. Thế thì tâm ấn tức là lấy dấu tâm của một vị thầy mà chứng nhận cái con dấu tâm của cái nghề đệ tử của mình học đạo có vậy, mình có bằng lòng chưa, thì trình bày đạo lý của họ, của người đệ tử đối với ông thầy, thầy bằng lòng chưa. Nếu bằng lòng thì coi như là mình chấp nhận cái người này là người đệ tử của mình, và mình có thể truyền trao những cái gì cho họ, và họ có thể, những người đệ tử đó có thể đại diện cho mình để mà thuyết pháp và giáo hóa chúng sinh. Thế thì là cái người mà được tin trọn vẹn như vậy, gọi là lấy con dấu tâm của mình mà chứng nhận cho cái con dấu của cái người đệ tử mình là đúng. Do cái người mà cái người đệ tử mà được truyền tâm ấm đó, thì cái người đó khi mà họ nói pháp thì đúng là vị thầy đó cũng đúng, mà cái vị đệ tử đó mà nói pháp sai, vị thầy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Do vậy cho nên hồi xưa cái Phật còn đại thế đó, thuyết kinh nó có năm hạng người nha, chứ không phải mình Phật đâu. Phật có thể nói kinh là rồi, chuyện đâu nói gì. Bồ Tát nói kinh được, Thanh Văn nói cũng vẫn gọi là thành kinh. Rồi Quá Nhơn nói cũng được kết nạp, được là kết nạp gọi là kinh. Hàng Hà La Hán nói cũng được gọi là kinh. Nhưng mà cái nghề đó là phải được Phật dùng con dấu của mình mà ấn chứng là cái người này là có khả năng nói kinh. Cho nên cái việc mà truyền tâm ấn nó không phải dễ dàng. Thành thật là tôi nói ha, tôi nói ví dụ như tỏ tôi nè, mà trong cuộc đời tôi có rất nhiều người viết thấp rồi đem lại nhờ tôi chứng minh, giới thiệu cái bộ sách như vậy, như vậy có thể cho tôi từ 5 chữ vàng cây vàng, chuyện đó không khó khăn gì hết. Chúng tôi cần đề dài lời rằng quyển sách này độc giả giúp ích cho các Phật tử gần xa để truyền dương chánh pháp và lợi lạc chúng sinh, đó là ta cho ăn cây vàng cũng được, mà nếu khéo léo hơn ta cho vài cây cũng có, dễ dàng. Nhưng mà cả cuộc đời tôi không bao giờ tôi làm việc đó, là bởi vì cái quyển sách này nè, tất nhiên là trong đó có những cái có lợi ích cho nhiều người được, nhưng mà còn vô số cái nó không có trung chánh pháp, nói những cái chuyện mà nó bất biện nghĩa, nó tầm thường. Mà nếu tôi dùng con ấm của tôi, ấm tâm của tôi mà tôi đứng vô đây á, thì coi như là tôi truyền tâm ấm cho cái người này rồi, mà người này viết sai là coi như trách nhiệm của tôi trong đó rồi. Cho nên chẳng thà là không ăn bao nhiêu tiền bạc, không nhận cái sự cúng dường đó mà không bao giờ chính. Là vì cái trường tâm ấn là phải lựa người thật hiểu đạo, hiểu đúng thì nó mới có giá trị, nó mới có công đức. Còn bằng ai đem tới là mình có cái uy tín rồi nè, cứ ký vô đây cái gì rồi họ cho mình 5 triệu, 7 triệu, 10 triệu để họ ra miễn sách, dễ dàng thôi. Nhưng mà tổn phước đức và nó mất đi cái đạo đức của mình ở trong đó. Người ta làm thuốc giả mà mình là một cái người mà bộ trưởng của Bộ Y tế mà chứng nhận rằng cái thứ thuốc này là thuốc rất là công hiệu để cho người ta đưa ra thị trường, thì cái bộ trưởng Bộ Y tế đó có trách nhiệm lớn lắm đó chứ. Người ta viết thuốc giả không đúng đạo mà, vì bao nhiêu tiền công đức tình nghĩa mà mình chứng vào trong quyển sách đó là mình bị bất nhiệm. Thế thì cái chữ tâm ấn là dùng cái tâm của mình mà làm cái con dấu để mà chứng nhận cái con dấu tâm của người kia, mà mình có bằng lòng hay chưa? Cho nên khó đó, tâm ấn không có dễ đâu nha. Nhưng mà bây giờ có số sao mà người ta lãnh cái tâm ấn từ bên Mỹ, người ta đem về Việt Nam, người ta truyền ha, truyền lại cũng giống như là phát hành kinh sách vậy á. Nói là tôi bên kia tôi nhận như vậy đó, giờ tôi đem về tôi đưa chị bán là có quê hồng rồi, chị bán lại đưa truyền đạt hoài á. Sao mà có cái tâm ấn nghe nó dễ vậy, tôi cũng không hiểu nữa. đó là mới của tâm ánh đó. Tâm ánh là lấy con dấu tâm mà chấp nhận ý nghĩ việc làm và lời nói của người đó hoàn toàn hợp đạo thì mới chấp nhận. Ở đây có một cái nhà giới hướng như thế này. Con có một cái luận khó. Khó thế là có thể là luận pháp tự đó. Phương niệm danh hiệu quán thế ăn 20 năm mà vẫn không hết. Không hết luận. Do nghiệp nặng hay là nguyện. Hay là cái cách nguyện mà do lưu lính mà ngồi không đúng cách cho nên nó không được Phật độ. Đấy. Thì câu hỏi này á, cũng là một cái sự giúp ích đây cho đạo chúng nè. Bồ Tát Quán Thế Âm, mà hôm là Bồ Tát Quán Thế Âm đó, mà độ là độ về cái phần trí tuệ, cái phần giúp từ vô minh thần não nữa mà được có bộ đề nhất bàn. Chứ như là, ví dụ như cái bệnh về thân á hả, bệnh viện ngũ tạng lịch sử mà phải đi thời tiết thôi. Cái bệnh ngũ tạng lịch sử tâm can từ thế mà đại cường tử cường bàn quan tam tư vân vân ở trong cơ thể là mà niệm quan âm không là không được. Cái đó là nó rõ ràng như thế. Và giá như có rất nhiều 1-200 vị sư vị tăng gì những gì đi nữa chứ nguyện cũng không được đâu. Vì cái đạo Phật cái đó không phải là tự về thân. Đạo Phật nó tự về tâm. Về pháp luận thì về tứ đại thì phải là thầy thuyết trụ. Do đó cho nên trong kinh Niết Bàn Đức Phật có, khi mà nói tới cái chuyện trị bệnh là Đức Phật vẫn đề cập công nhận cái phương pháp trị bệnh của người thế gian mà. Người thế gian trị bệnh có chính đức, Đức Phật vẫn có chấp nhận rằng thời thế gian vẫn hay, họ tự về thân bệnh. Tôi nói như Đức Phật mà ổng là tự nhiên cả thân cả tâm bệnh á, thì ổng đã có tán thành, ổng lấy cái thứ trị bệnh của người thuyết mà đem làm ví dụ để dạy cho các đệ tử này. Đây là cái Niết Bàn là có gì bài bạc rằng ha. Hạn là hạ là khổ là nổ là thân ôn tư pháp tấn. Đức Phật vẫn khen ngợi công dụng tự mệnh của thầy thuốc tự về thân. Còn Đức Phật là một thầy thuốc tự mệnh về tâm. Thầy thuốc ở thế gian ngoài cái việc mà biết đến cái bộ mặt là thầy tâm thầy pháp, nghĩa ra cái mặt thầy tâm từ pháp này á, mà biết được cái bệnh đó là hàng học thư nghiệp, cái hàng nghiệp thư thật á, nghĩa đến bốn bộ mặt thù tầm tự giác để biết được bệnh hàng nghiệp, hàng hay nghiệp thật hay là thư. Sau đó mới vận dụng chính cái từ bệnh là có lúc phải cho xuất hạn, gọi là hạn, có lúc phải cho xuất hạn hay cho ra mà hơi. Nhưng mà ra mà hơi nó nói rằng từ cái lúc mới bắt đầu cảm cho tới hai ngày là tối đa, cái từ 3-4 ngày tới lên mà cho chức mạng là có thể chết, mà thoát dương là chết đấy. Cho nên có những lúc cần phải cho chức mạng, nhưng mà chức mạng phải lúc nào? À, phải đúng lúc. Tức là xong đấy. Chức mạng là phải xong đấy. Bệnh từ 3 ngày tới lên là không nên xong nữa. Phải bệnh xong là cảm rồi là nên cho xong liền, trong 1 ngày càng tốt. Có thể hết ngay bệnh được. Đó là cái cách chữa chức mạng. Hả? Hả là có thể là cho khổ đó. Khổ có nước mà cần mất hận hoặc cho uống chất nước muối để mấy cái ói ra. Mổ. Mỗi lần ra 10 những cái nó thiếu. Thứ màu trên cơ thể nó thiếu chứ tích cờ. Chúng có A thì mổ, chúng có A mà thứ B là đổ B, thứ E, O, U, ít gì đó là bỏ cái đó chứ không phải lúc nào cũng bỏ nha. Bình thường mà nếu mà nói xin lỗi cho nếu mà mình không có để tâm cái y học mà lúc nào cũng bỏ là bỏ nó chết rồi. Giống như cái ói vậy mà đang giá cho mấy người thì còn giá trị gì? Chừng nào bị trượt cái thuốc ở đây thì nó giá. Việc chưa thuốc mà đang giá cho mấy là cái áo từ cái thuốc nó trở thành ra áo. Áo xấu thôi. Cho nên bỏ không phải lúc nào cũng bỏ. Đầy đủ rồi là trong người bình thường là mình có bỏ nữa. Thanh. Thanh là có lúc làm cho nó dịu, nó điều hòa cơ thể. Rồi có lúc làm cho ôn, làm cho ấm. Chẳng hạn như cho uống rừng, rừng rừng lưu, có lúc là rừng thấp. Mà có lúc là phải cho rừng lưu là kết để cho ôn đấy. Có lúc á, thôi, cho uống các thứ để cho nó tươi đó. Rồi có lúc á, thấp là có lúc làm cho nó cầm lại. Mà cho nó cầm. Ví dụ nó đi là tử mà nó đi quá nhiều thì nó cầm lại nó làm cho nhức lại giật tấn tấn nó tức là tạm thời tận đứng thì thường là ta uống thuốc có cái loại thuốc tấn mà không phải là trị bệnh. Ví dụ như là uống ai đó thần kinh bị hơi yếu thần kinh suy nhược hay là kinh mau hay là hay cho có quả ha đem cho uống một viên Lodigin 5 là nó hạ nó dịu nó thần kinh, nhưng mà đó là dịu nó cái cơn nóng giận thôi chứ nó không phải là trị bệnh. Thì cái loại đó là thường dùng cái loại tấn. Cái gì đó là cách trị bệnh. Mà Phật đã xác nhận rằng là thầy thuốc có khả năng trị bệnh về thân, còn Đức Phật ta như lo thế con gọi là vô thượng pháp luôn là trị bệnh về tâm, về tinh thần để biết trị thiền não vô minh. Chứ mà bệnh thân mà niệm quan âm, niệm di đà hay là niệm diệt sư lưu dân như lai thì hoàn toàn không có hiệu quả. Cho nên là việc là có một vị sư ni mới nói với tôi đó, có vị Phật tử nào đó không biết mới nghe tôi giảng, cái phẩm dự ăn là đánh quán cho ăn cái người lý nghĩa là thâu thập được cái những cái nghĩa sâu được phủ nhận người già những cái vị nào mà đã từng thờ quan âm và niệm quan âm và tụng kinh Pháp Môn đấy. Là công chức và vàng nặng nó làm cho cái vị sư ni này nói là nói thì nó đau khổ quá trời quá đất. Mà khi tăng chư ni bị tôi nhấn cư sĩ là mới học với tôi không biết là được bao lâu nhưng mà công chức như vậy cho nên khổ sở lắm và coi như là tôi có tội lỗi trong đó phần thì có thể tôi cũng thưa rằng không phải là do tôi tội lỗi đâu. Nếu những người nào mà học mà đi công chức trường như vậy đó thì cái đó là người đó chưa có lợi đấy. Mình để ý bà tự mình á, cần chế. Trong cơ mà chưa học thì biết như là thế tôi chưa nói người ta vẫn không nghe mà. Người ta vẫn không bằng lòng mà. Còn như tôi bây giờ tôi nói tôi nói có hy vọng thì ai cũng bằng lòng hết được đâu. Người ta không bằng lòng thôi. Cứ để người ta theo cái của người ta. Chừng nào nữ nhân viên thời tiết chính mùa người ta bằng lòng nghe là ta nghe. Tôi xin lưu ý với toàn thể các vị vậy đó. Chứ đừng có đi. Đừng đâu là cũng bác bỏ cũng rồi vào đó. Điều đó không có lời. Còn như vị nào vững thân thì phải tự vững bằng thời tiết. Tôi cũng có một câu hỏi của một Phật tử nào đây? Nhân đọc tờ báo Giác Ngộ nói rằng trong tờ báo đó dạy rằng là học qua thì đừng có lý luận gì hết, cứ thật thà chất pháp để tu thôi.
Còn ở đây sao lại tôi giảng là tôi khuyên rằng học cho nhiên như kinh Lăng Nghiêm là cần phải tư duy nhiều và cần phải lý luận sâu sắc thì nó mới sáng tỏ cái chân lý. Vậy thì hai cái đó nếu mà nghe bên nghe nói giác ngộ thì là khỏi cái lý luận gì hết á, thì nó lại không sanh ra trí tuệ. Còn nếu mà lý luận mà sâu sắc tư duy cho nhiều á thì lại sợ phạm cái lỗi mà bên báo giác ngộ gọi là cái bài đó là dựa trên kinh Di Giáo, sợ tội hết, cái nào cũng tội hết. Thế thì cái này hỏi thì cũng được đó, nhưng mà thiệt ra thì nó cũng quá thấp đi. Là bởi vì là đại chúng nên nhớ rằng là đạo Phật đó mà, dạy nó tùy theo căn cơ, nó tùy theo đối tượng, nó tùy theo trình độ. Có những lúc học thì học cho thiệt nhiều lý luận cho thật là sâu sắc, mà có lúc không nói gì hết, không lý luận, vì lý luận là sai. Lý luận nói rằng cái hoa này là giống gì, thanh là nhân, là tự nhiên thanh, là đấng tạo vật thanh là nhân duyên thanh, cũng vẫn còn tập kia mà. Cái này lý luận là cũng dễ gì cũng trúng chân lý nào. Còn không lý luận gì hết thì chẳng hạn như nói đây là bánh tàu vật thân hay là do một vị thần lên thân thì lại cũng không có trí tuệ gì. Vì vậy cho nên cái vấn đề này thì tôi mong rằng là cái chuyện học rồi đó thì đại chúng để ý Đức Phật ta vận dụng ngôn từ nhiều nhân duyên lời lẽ ví dụ để mình diễn nói nhiều căn cơ nhiều trình độ lắm, nhưng mà có cái điều là các vị thấy thử coi tư duy coi có cái nào lợi hơn, là mình cần lý luận, mình cần nhận xét cái nào chánh cái nào tà cái nào đúng cái nào sai để mình nhận thức cái chân lý lời lẽ của Phật dạy và từ nghĩa của cuộc đời, hay là ai nói sao mình nghe vậy không được lý luận là có lợi. Lúc bây giờ mình mới phối hợp lại còn hai cái thứ tư, hai người nói cái nào hợp lý hơn và cái nào có lợi hơn. Chứ bây giờ bảo rằng tôi nói lý luận sâu sắc tư duy nhiều người kia mà đúng còn bác bỏ bên kia thì tôi cũng không muốn nói vậy, bởi vì nói như vậy thì nó lại trở thành ra là một cái sự là phân tích qua lại. Thì có thể nói rằng có lúc cần lý luận rất dữ, nhưng mà có lúc một lời cũng không nói, này để là đạo Phật là nó như thế. Vì từ theo cái lúc mà đối trị cái bệnh đó là bệnh gì, cái bệnh của những người mà ham nói lung mông thì cái đối người đó là một câu cũng không muốn nói. Còn những người mà ta có ý ta tìm hiểu mà ta chưa hiểu rõ thì nói hết lung mông cũng vẫn nói, lại để là vấn đề của đạo Phật là nói như thế. Còn nói để mà chơi, nói để luân lượng quân co để mà hơn thua thì một câu cũng không nói. Do đó cho nên nói rằng là nói nhiều lý luận nhiều mà tốt cũng phải, mà nói rằng là không cần biết lý luận gì hết, ai nói sao nghe vậy, càng không hiểu cái gì hết càng thật thà chất phác càng tốt, cũng không phải vậy. Thì cho nên là cái câu hỏi này thì tôi phân tích nó vậy thôi. Rồi đại chúng nhớ rằng là Phật Thích Pháp có vận dụng tứ tất đàn đó mà. Lúc nào nói thế giới tất đàn, nó những cái rất dễ, ai cũng nghe, cũng hiểu, cũng bằng lòng. Có lúc vị nhân tất đàn là nói với ai đó, căn cơ nào đó. Có lúc nói về tất đàn là nói cái pháp đó trong trường hợp nào. Rồi có lúc vận dụng đệ nhất nghĩa tất đàn, đây là nói chân lý. Nó thẳng về chân lý, ai nghe được thì nghe, mà ai nghe không được thì thôi. Ai bằng lòng thì tốt, mà ai chê bỏ thì đi chỗ khác. Cái điều đó thì tôi nghĩ rằng là đây đa số đã chứng nhớ cái đó mà. cho nên điều đó thì nhớ lại những cái học đó thì không có gì đáng thắc mắc lắm đâu. Nhưng mà có một điều là tôi nhắc với đại chúng là học Phật thì phải nâng cao cái trí tuệ từng bước một, từng bước một, dần dần phải nâng cao lên. Nếu học Phật tu theo đạo Phật mà không phát sinh trí tuệ là coi như tu không có kết quả, học không có kết quả. Bởi lẽ là không có trí tuệ là không nhận thức được chân lý. Hay nói cách dễ hiểu là không nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là thiện, cái nào là ác. Thì làm sao biết được cái gì gọi là cái hành chứ? Hơn nữa là mười phương ba đời chư Phật. Mà trong đây đã chứng biết á, ông Phật nào mà thành Phật đó, là người Phật thành tựu bát nhã ba la mật. Nghĩa là trí tuệ phải là đi tới tột đỉnh cao của trí tuệ. Do vậy mà thấy rõ được lẽ thật của cuộc đời, nhận thức được chân lý tận tận cùng. Thì lúc bây giờ nó mới nảy sinh ra cái đức gọi là bồ đề đức, tức là thành tựu được cái đạo quả bồ đề. Và từ cái chỗ mà có trí tuệ nó thành được cái bồ đề nè. Thì lúc bây giờ mới là chiếu phá được những cái trí tuệ đó, mà chiếu phá được tất cả những cái phiền não vương chướng hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, do đó mà có được cái niết bàn. Cái thứ hai, cái đức bồ đề niết bàn là hai cái đức của một đức Phật. Còn cái đức nữa là đức pháp thân, tức là để chỉ cho Phật là bất, mà là bất thân bất diệt, vô khứ vô lai, lúc nào pháp thân Phật cũng vẫn tồn tại hiện hữu. Thế vừa thà một đức Phật là phải có đức pháp thân, đức bát nhã tức là bồ đề đó, là đức giải thoát tức là niết bàn. Cho nên là các trí tuệ rất là cần, mà muốn có trí tuệ là phải học, mà học thì phải có trí tuệ, mà trí tuệ thì phải lý luận, mới phân biệt được tà chánh chân ngụy, phân biệt được thiện ác. Cho nên là không có trí tuệ là không bao giờ được thành ông Phật. Nói như vậy có nghĩa là tôi chưa lý luận cái gì, nhưng mà lý luận không có nghĩa là để đấu khẩu, để huynh co, để sân hơn thua. Thì cái lý luận đó để mà sáng tỏ chân lý thì cần, còn cái mà hoàn toàn không lý luận gì hết thì cái điều đó theo tôi thì tôi là tôi không cho rằng như vậy là có kết quả. Là vì cái đó là tôi bị ưu các đồng bọn như khi thì không thể thành Phật được. Cái điều là tôi xin là nhắc lại, lưu ý đại chúng là vấn đề bồ đề và niết bàn là hai cái đức ở trong ba đức tôi đã cống hiến cho toàn thể đại chúng. Tôi mong rằng là đại chúng nghiên cứu đọc lại và nghiên cứu thêm, phát hiện thêm những cái ý tứ của mình, đóng góp vào hai cái đề tài đó, vấn đề bồ đề và niết bàn của đạo Phật.
Thôi dừng lần ở đây. Đạo vô thượng thể